là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tối qua tại tỉnh Sơn La, đồng chí Phan Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ nói chuyện với đồng bào Tây Bắc. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai công tác phòng chống lụt bão trong thời gian tới. Công ty cổ phần cao su Yên Bái chuẩn bị khai thác mủ cao su sau gần 10 năm trồng tại Yên Bái.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình. Cuối chương trình là thông tin thời sự, quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 7 tháng 5 tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, 7 tháng 5 năm 1959, 7 tháng 5 năm 2019 và khánh thành tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đại biểu các bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự lễ kỷ niệm.
Cách đây tròn 60 năm, nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 4 năm thành lập khu tự trị Thái Mèo, ngày 7 tháng 5 năm 1959, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Tại lễ đài sân vận động Thuận Châu là trung tâm hành chính khu tự trị Thái Mèo lúc bấy giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật nói chuyện với đồng bào, bộ đội và cán bộ. Người thay mặt Đảng và Chính phủ khen ngợi những thành tích của quân, dân Tây Bắc trong những năm kháng chiến đã anh dũng bảo vệ bản Mường đại thắng giặc Pháp ở Điện Biên Phủ, góp phần giành lại độc lập cho Tổ quốc, và từ ngày hòa bình lập lại đã ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, cải thiện đời sống, giữ gìn trật tự an ninh. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đồng bào, cán bộ, bộ đội toàn khu, nhiệm vụ thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống mới ấm no hạnh phúc. Bác chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ khu tự trị, người người mạnh khỏe, đoàn kết chặt chẽ, hăng hái thi đua, thành công vui vẻ. Những lời dạy ân tình sâu sắc của Bác đã trở thành tư tưởng, là hành động cách mạng soi đường, dẫn dắt đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí trọng thể của lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã tham gia cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh Tây Bắc đã thực hiện nghi lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Đây là công trình ghi dấu sự kiện lịch sử ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào và là niềm cổ vũ to lớn đối với nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc. Công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của các thế hệ hôm nay và mai sau. Cũng trong sự kiện này đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tây Bắc Sơn La sáng tên người. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương tái hiện lại quá trình đấu tranh gian khổ chống thực dân Pháp của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, đồng thời thể hiện tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Tây Bắc và tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật cũng tái hiện bức tranh ngày mới của các tỉnh Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, cần làm tốt công tác tổ chức lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần để sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra vào sáng nay. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tin do phóng viên Phạm Lương thực hiện. Năm 2018, toàn tỉnh xuất hiện 15 đợt thiên tai làm chết 21 người, mất tích 1 người, bị thương 25 người, thiệt hại về nhà ở là gần 5.800 nhà, thiệt hại và ảnh hưởng gần 4.500 hecta lúa, hoa màu và cây công nghiệp. Thiên tai cũng làm thiệt hại trên 2.600 con gia súc và trên 25.800 con gia cầm. Các công trình giao thông bị hư hỏng sạt lở đến hàng chục nghìn mét khối, gần 550 công trình thủy lợi bị phá hủy, 18 điểm trường, 6 nhà văn hóa và 1 trạm y tế bị tốc mái. Ước tính thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 5 đợt thiên tai, làm trên 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng. Gần 600 hecta cây trồng, trên 6.000 con gia cầm và 85 lồng cá bị thiệt hại. Thiên tai cũng làm gần 13 công trình công cộng bị hư hỏng nặng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 14 tỷ đồng. Mặc dù đã có những cảnh báo và chỉ đạo kịp thời, tuy nhiên năm qua trên địa bàn tỉnh thiên tai diễn ra trên diện rộng, đặc biệt là ở vùng cao có tính chất bất thường cả về cường độ và tần suất, nên gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Công tác phòng chống và khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn như địa hình chia cắt mạnh, dân cư sống không tập trung, bên cạnh đó nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn chưa ý thức đầy đủ trong thực hiện luật phòng chống thiên tai. Việc cảnh báo lũ quét sạt lở đất chưa được thực hiện sớm nên nhiều địa phương còn thụ động. Việc tìm quỹ đất lựa chọn khu vực an toàn để di dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt một số địa phương, cơ quan và nhân dân còn có tư tưởng chủ quan trong phòng chống mưa bão. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn và việc khắc phục hậu quả do thiên tai, đồng thời kiến nghị đề xuất những giải pháp như ưu tiên khắc phục hậu quả về giao thông trong các tình huống thiên tai, ứng phó với mưa lũ với phương châm 4 tại chỗ, công tác vận hành hồ chứa thủy điện góp phần làm giảm hoặc không làm gia tăng lũ cho hạ du, công tác di dân ra khỏi vùng thiên tai, lũ quét sạt lở đất. Năm 2019, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do tác động của hiện tượng El Nino nên thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn. Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng chống thiên tai, kịp thời kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp, phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên, làm tốt công tác tổ chức lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện hậu cần để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban thường trực, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thực hiện tốt công tác tham mưu để chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng bổ sung phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn hán và bão mạnh, siêu bão để chủ động phòng tránh, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Đài khí tượng thủy văn tỉnh nâng cao chất lượng công tác dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp bất thường về thời tiết, cung cấp kịp thời các số liệu về dòng chảy, về mưa lũ cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các sở ban ngành địa phương liên quan để chỉ đạo ứng phó kịp thời với diễn biến của thiên tai. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cơ quan thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn chủ trì phối hợp với công an tỉnh xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu khi thiên tai xảy ra, chủ động chuẩn bị lực lượng tham gia ứng cứu kịp thời khi cần thiết. Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị để tham gia ứng cứu, đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương, địa bàn có thiên tai xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra công trình, đập, hồ chứa nước, thủy điện, thủy lợi, có biện pháp xử lý kịp thời những hư hỏng để đảm bảo an toàn công trình, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân vùng hạ lưu công trình. Sở Giao thông Vận tải có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt cho các tuyến đường trọng điểm, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, lực lượng ứng cứu và thay thế khi có sạt lở, tắc nghẽn giao thông do mưa lũ. Bên cạnh đó, các sở ngành cần đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, nhất là những vùng thường xuyên bị ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, tăng cường tuyên truyền phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, chủ động kịp thời khắc phục hậu quả các sự cố về điện khi thiên tai xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn cho sản xuất và sinh hoạt. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi sát, không chủ quan trước diễn biến bất thường của thời tiết, tiếp tục quán triệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ một cách chủ động, thực chất và có hiệu quả. Nhân dịp này, 9 tập thể và 15 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Ngày 8 tháng 4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5 năm 2019 với 149 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin về những điểm mới quan trọng của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng năm học 2019-2020. Các đại biểu cũng đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thông tin về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện di chúc của Người. Trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền nghị quyết của Chính phủ tại kỳ họp tháng 4 năm 2019 về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019. Tuyên truyền sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm diễn đàn cấp cao về hợp tác quốc tế, vành đai và con đường. Đồng thời tập trung tuyên truyền về việc học tập quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 32 về tăng cường quan hệ của Đảng trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến của Người. Tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thành tựu 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Bên cạnh đó cần tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tổ chức tại Việt Nam và một số vấn đề xã hội cần quan tâm.
Ngoài 4 nhà máy sản xuất giấy đế để sản xuất sản phẩm vàng mã với công suất 15.000 tấn một năm, hiện nay công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Yên Bái còn có một nhà máy chế biến tinh bột sắn với công suất 20.000 tấn một sản phẩm một năm và một nhà máy sản xuất tinh dầu quế với công suất 50 tấn sản phẩm một năm. Nhờ có thị trường tiêu thụ ổn định và áp dụng cơ chế quản lý mới, 3 tháng đầu năm nay công ty đã đạt doanh thu trên 109 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 5,2 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và đảm bảo việc làm thường xuyên cho công nhân lao động với mức thu nhập ổn định trên 5 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm, công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, tăng cường thu mua nguyên liệu để đảm bảo sản xuất, phấn đấu doanh thu năm 2019 đạt 300 tỷ đồng, nộp thuế trên 13 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm trồng và chăm sóc, đến nay công ty cổ phần cao su Yên Bái đã được thu hoạch mủ. Để mủ cao su đạt chất lượng và khai thác theo đúng quy trình, công ty đã tập huấn cho công nhân kỹ thuật cạo mủ và chuẩn bị các điều kiện để khai thác hiệu quả mủ cao su. Phản ánh của phóng viên thời sự. Công ty cổ phần cao su Yên Bái hiện có trên 2.266 hectare cao su trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn và Văn Yên. Trong những năm qua, nhờ thực hiện kỹ thuật trồng và bảo vệ cây cao su, nên hầu hết diện tích cao su đều sinh trưởng và phát triển tốt. Thời điểm này, công nhân của công ty đang tích cực chăm sóc và bón phân cho các diện tích cao su kém phát triển, làm đường băng cản lửa để phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời kiểm tra lựa chọn những cây đủ tiêu chuẩn có đường kính từ 15cm trở lên để lắp máng, chén đựng mủ và thu hoạch thí điểm. Ông Nguyễn Ngọc Lợi, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần cao su Yên Bái cho biết.
Công việc chuẩn bị vào đầu mùa cao thì chúng tôi là công ty thứ nhất là phổ biến đến anh em hai đội, đó là An Bình và Sơn Lương, là cái cách kiểm kê vườn cây đạt tiêu chuẩn vanh mở cào đối với vườn cây khai thác. Thì đối với vườn cây mà đạt tiêu chuẩn khai thác thì từ khoảng 70% số cây đạt tiêu chuẩn trên vườn cây trở lên thì chúng tôi tiến hành kiểm kê. Và đối với cái cây mà đủ vanh thân là 45cm đo cách mặt đất 1m trở lên thì chúng tôi tiến hành cho anh em thiết kế mở cạo.
Trong tổng số hơn 2.260 ha cao su hiện có thì có khoảng 420 ha phát triển vượt trội được xếp vào loại A. Còn trên 300 ha trồng từ năm 2011 nay đã đến tuổi khai thác. Trong tháng 5 này, công ty sẽ tiến hành khai thác thí điểm để đánh giá chất lượng mủ. Ước năng suất lần đầu khai thác sẽ đạt 600-700 kg một ha. Ông Bùi Văn Bân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái nói.
Đối với lại vườn cây kiến thiết cơ bản thì chúng tôi đang tập trung cho các hạng mục chăm sóc là phát cỏ, rồi thì kiểm kê lại toàn bộ cái diện tích vườn cây và tập trung cho cái công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác bảo vệ. Thế còn đối với những diện tích mà vườn cây chuẩn bị đưa vào khai thác thì hiện nay chúng tôi cũng đang chuẩn bị các cái công tác trang bị ban đầu về các cái trang thiết bị để và về cái công tác đào tạo thì chúng tôi cũng đã đào tạo xong cho công nhân để chuẩn bị cho cái công tác khai thác. Thế về cái triển khai khai thác thì trong dự kiến trong tháng 5, khoảng trung tuần tháng 5 thì chúng tôi sẽ tiến hành là mở miệng cạo để bắt đầu đưa cái vườn cây vào khai thác thử nghiệm.
Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong việc chăm sóc và bảo vệ diện tích cao su hiện có, đồng thời thu hoạch đúng quy trình kỹ thuật, đánh giá chất lượng hiệu quả để có cơ sở tiếp tục mở rộng diện tích cao su.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, tỉnh Yên Bái có hơn 7.000 thí sinh đăng ký tham dự, trong đó số thí sinh đăng ký chỉ thi tốt nghiệp chiếm 56,8%. Vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học, cao đẳng chiếm 39%. Thí sinh thi để xét tuyển sinh đại học cao đẳng chiếm 4%, còn lại là thí sinh tự do. Toàn tỉnh sẽ có một hội đồng thi, 25 điểm thi với 308 phòng thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Đại học Mở Hà Nội. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập và các văn bản của Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2019. Dự kiến Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, lãnh đạo hội đồng thi và các điểm thi, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, các lực lượng phục vụ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 khoảng 1.400 người. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định miễn kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển thẳng vào Đại học Cao đẳng năm 2019 đối với em Nguyễn Đình Hoàng, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, người vừa giành giải nhất môn hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019 và tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2019 được tổ chức tại Cộng hòa Pháp vào tháng 7 tới.
Sáng nay, chùa Minh Pháp, tỉnh Phú Yên Bái đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 Dương lịch 2019. Đây là đại lễ được tổ chức hàng năm theo truyền thống Phật giáo nhằm kỷ niệm Đức Phật Đản Sinh, Đức Phật Thành Đạo và Đức Phật Niết Bàn. Tại đại lễ Phật đản, các đại biểu cùng đông đảo tăng ni Phật tử đã được nghe thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như ý nghĩa diễn văn của ngày lễ Phật đản. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên các tăng ni Phật tử tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp đồng hành cùng dân tộc xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp chung của đất nước. Đặc biệt năm nay sự kiện này càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019. Đây là một trong những hoạt động văn hóa mang tính quốc tế của Liên hợp quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn hòa bình của nhân loại. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu cùng các tăng ni Phật tử đã thực hiện các nghi lễ dâng hương tắm Phật, thể hiện nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp của dân tộc Việt Nam trong ngày lễ mừng Phật đản sinh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani chính thức thông báo quyết định của Hội đồng An ninh tối cao về việc dừng tuân thủ một số điều khoản của thỏa thuận hạt nhân toàn diện ký năm 2015 với các cường quốc P5+1. Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định động thái mới của Iran nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Ông Rouhani cho biết hành động cứng rắn của Iran sẽ được tiếp nối bằng các biện pháp tương tự trong vòng 60 ngày trừ khi các bên còn lại trong thỏa thuận gồm Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức cùng với Liên minh châu Âu EU tuân thủ cam kết hỗ trợ Iran trong lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ và hoạt động ngân hàng. Thỏa thuận hạt nhân Iran toàn diện được ký năm 2015 là kết quả của 15 năm đàm phán ngoại giao, tuy nhiên lại bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là không có tác dụng. Ngày 8 tháng 5 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã chính thức rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran. Ngày 8 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq trong một nỗ lực nhằm gây sức ép với Iran. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông thực hiện chuyến thăm Iran bởi có mối đe dọa từ Iran. Đồng thời nhấn mạnh cơ quan tình báo Mỹ đã nhận được thông tin về các cuộc tấn công có thể sắp xảy ra tại Iraq. Tại Baghdad, Ngoại trưởng Pompeo cũng gặp Tổng thống và Thủ tướng Iraq sau khi hủy chuyến thăm theo kế hoạch tới Đức thảo luận về việc Iraq sẽ làm thế nào để đảm bảo an toàn cho binh sĩ và công dân Mỹ tại quốc gia này, đồng thời tái khẳng định Mỹ có thể giúp đỡ và bảo vệ Iraq. Ngày 7 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc diện đàm để thảo luận về các thách thức đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa. Cuộc điện đàm Mỹ-Hàn diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên thử các loại vũ khí mới hôm 4 tháng 5. Nhà Trắng cho biết hai lãnh đạo đã thỏa thuận cách thức để đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa toàn diện và có thể kiểm chứng bán đảo Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul và Washington muốn tái khởi động các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng càng sớm càng tốt để ngăn nước này đi chệch hướng. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hoan nghênh phản ứng của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về các vụ thử vũ khí mới của Triều Tiên. Ông chủ Nhà Trắng cho biết sẽ đợi xem Bình Nhưỡng sẽ có động thái gì tiếp theo. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận về một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc khẳng định 10 triệu người dân Triều Tiên, tương đương 40% dân số, đang thiếu lương thực nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ cho biết việc Hàn Quốc đề nghị viện trợ lương thực cho Triều Tiên sẽ là một bước đi tích cực và kịp thời. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc đang cùng nghiên cứu các loại vũ khí mà Triều Tiên đã thử hôm 4 tháng 5 để xem liệu có tên lửa đạn đạo hay không. Nếu có thì Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 7 tháng 5, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thông báo lựa chọn 3 địa điểm để chuyển thủ đô ra khỏi Jakarta. Tuy nhiên, chính phủ Indonesia cần phải thảo luận với các ban ngành liên quan trước khi quyết định lựa chọn cuối cùng. Tổng thống Indonesia Joko Widodo không nêu rõ cụ thể 3 địa điểm được lựa chọn, song tiết lộ các khu vực này có tổng diện tích lần lượt là 80.000 km², 120.000 km và 300.000 km. Trong khi đó, Bộ Phát triển Quốc gia Indonesia dự kiến thủ đô mới sẽ có diện tích từ 30.000 km đến 40.000 km với tổng chi phí xây dựng từ 323.000 tỷ rupee đến 466.000 tỷ rupee. Theo kế hoạch, Indonesia sẽ mất khoảng 5 năm để hoàn tất công tác di rời thủ đô từ Jakarta đến địa điểm mới. Jakarta hiện là trung tâm chính trị văn hóa và cũng là thành phố lớn nhất của Indonesia. Jakarta là nơi sinh sống của hơn 10 triệu dân, do đó dân số không ngừng tăng lên trong khi quy hoạch không hợp lý, nên Jakarta thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông khiến nền kinh tế tổn thất khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài ra, thành phố này cũng là một trong những thành phố đang bị chìm dưới mực nước biển với tốc độ nhanh nhất thế giới. Tại hội nghị các nhà phát triển Google ở California, Mỹ ngày 7 tháng 5, tập đoàn này tuyên bố sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng dịch, đồng thời sẽ cung cấp thông tin dưới dạng ngôn ngữ nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Tổng Giám đốc của Google nhấn mạnh mọi người đều nên được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo. Theo ông, các nhà phát triển công nghệ thông tin có nghĩa vụ phải cải thiện cuộc sống của con người. Tại hội nghị, Google đã công bố phiên bản dịch mới được nâng cấp. Khách hàng chỉ cần dùng điện thoại thông minh chụp lại các biểu hiện là có thể nhận được lời dịch bằng hơn 10 thứ tiếng. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho khách du lịch khi ra nước ngoài. Một ứng dụng khác nữa là Google sẽ lập tức tự động cung cấp phụ đề bằng tiếng Anh trên màn hình điện thoại thông minh cho các cuộc nói chuyện trực tiếp. Việc nâng cấp ứng dụng bán phụ đề sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ích rất nhiều cho những người có vấn đề về thính lực và những người gặp khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ nói.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã đẩy mạnh cho vay phát triển chăn nuôi hàng hóa và trở thành điểm tựa, giúp bà con nông dân phát triển kinh tế do đói giảm nghèo, góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Những năm trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Luân, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn. Nên năm 2010, bà Luân đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho vay vốn đầu tư chăn nuôi bò, nuôi vịt, đẻ trứng. Năm 2017, gia đình bà tiếp tục được vay 200 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp huyện để đào ao thả cá và trồng rừng. Đến nay, gia đình bà đã có 4 con bò, trên 300 con gà, vịt và hơn 1 mẫu ao nuôi cá. Thu nhập hàng năm đạt trên 150 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Luân, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Mong muốn của gia đình là tới đây mà có nguồn vốn gì ưu đãi thì là cho chúng tôi vay thêm để phát triển, là nuôi nhiều thêm đấy, để cải thiện đời sống tốt hơn.
Gia đình ông Phạm Đình Ninh ở thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình là một trong những khách hàng truyền thống của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình từ năm 1995. Năm 2018, gia đình ông tiếp tục vay 100 triệu đồng của ngân hàng để đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi bò. Đến nay, gia đình ông đã có trên 3 hectare rừng keo, bồ đề, 10 con bò. Từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình ông khai thác gỗ rừng trồng thu về trên 100 triệu đồng. Ông Phạm Đình Ninh, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Gia đình chúng tôi cũng rất là mong nhà nước cũng như là ngân hàng cũng tạo mọi điều kiện cho bà con nói chung và gia đình chúng tôi nói riêng cũng có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình hơn nữa, và cũng mở rộng cái vốn để cho bà con cũng như là gia đình vay để tạo điều kiện để phát triển kinh tế.
Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những năm qua cùng với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, trên 300 hộ dân ở xã Thịnh Hưng đã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 10% theo tiêu chí mới. Ông Lương Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Ngân hàng Nông nghiệp trong những năm vừa rồi thì tạo điều kiện tốt nhất cho bà con dân về cái công tác vay vốn, đặc biệt là ngay vốn để phát triển sản xuất nhỏ như là trồng rừng, chăn nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm cũng như các hộ kinh doanh. Vì đó thì trong những năm vừa qua thì cái tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm.
Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình có 4 phòng giao dịch trực thuộc với tổng dư nợ đạt trên 1.275 tỷ đồng. Trong đó cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đạt trên 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp huyện còn tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn đạt trên 688 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018, tạo điều kiện cho trên 10.000 lượt khách hàng vay vốn. Để tiếp tục triển khai các nguồn vốn giúp cho khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Bình sẽ tăng cường các giải pháp huy động tiền gửi dân cư, đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2019, tổng nguồn vốn đạt trên 756 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 1.500 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết một số giải pháp trong thời gian tới như sau.
Trong cái thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp Yên Bình chúng tôi sẽ tập trung nguồn vốn để ưu tiên cái nguồn vốn để cho vay nông nghiệp nông thôn theo nghị định 55 của chính phủ để giúp bà con có cái vốn đáp ứng được cái nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh.
Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã và đang là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Liverpool hoàn tất cuộc lội ngược dòng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi đè bẹp Barca với tỷ số 4-0 để lọt vào chung kết Champions League. Đội chủ nhà tràn sang phần sân đối thủ, áp sát nghẹt thở, tấn công phủ đầu để có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 7. Sadio Mane bắt bài đường truyền về của Jordi Alba để truyền cho Jordan Henderson. Đội trưởng của Liverpool lừa bóng và dứt điểm buộc thủ Mostegen cản phá đưa bóng đến chân. Divock Origi. Chân sút dự bị này nhanh chân đệm vào lưới trống để giúp Liverpool dẫn 1-0. Huấn luyện viên Klopp thực hiện sự thay đổi người sau giờ nghỉ và chỉ trong 3 phút từ phút thứ 54 đến phút thứ 56, Wijnaldum đã ghi liền 2 bàn thắng cho Liverpool. Vào phút thứ 79, Alexander Arnold thực hiện quả phạt góc tinh quái khi cả hàng thủ Barca còn đang mất tập trung. Origi xuất hiện đúng lúc để đệm bóng tung lưới Stegen nâng tỷ số lên 4-0. Và tỷ số 4-0 được duy trì cho đến hết trận dù Barca đã cố gắng. Năm thứ 2 liên tiếp, Barca trở thành nạn nhân của cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ. Liverpool đã chính thức có mặt ở chung kết Champions League. Thưa quý vị và các bạn, sau 9 năm thi đấu, trung vệ thép Diogo Godin của màu áo đỏ trắng thành Madrid đã quyết định rời đội bóng. Diogo Godin đã bật khóc trong buổi họp báo được tổ chức tại khán phòng của Wanda Metropolitano vào sáng nay mùng 7 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Đây được xem là buổi họp báo từ biệt của hậu vệ người Uruguay vào cuối mùa giải. Lãnh đạo Atlético Madrid đã cho phép cầu thủ 33 tuổi này đích thân truyền đạt quyết định của mình với báo chí. Nội dung của buổi họp rất rõ ràng. Diogo Godin sẽ trải qua những tuần cuối cùng trong màu áo Atlético Madrid, khép lại 9 năm chơi cho câu lạc bộ này. Trong công cuộc tìm người thay thế huấn luyện viên Niko Kovac, Bayern Munich đã bất ngờ nhắm đến Julen Lopetegui, người bị Real Madrid sa thải và đang thất nghiệp. Dù còn hơn 2 năm hợp đồng với Bayern Munich, nhưng những gì mà huấn luyện viên Niko Kovac làm được trong mùa giải đầu tiên ở sân Allianz Arena đã khiến đội bóng lãnh đạo đội bóng cũng như phần đông người hâm mộ thất vọng. Bởi vậy, dù chưa biết sẽ giành cú đúp là Bundesliga và cúp quốc gia Đức hay trắng tay, các sức lớn của Hùng Xám vẫn chủ động tìm người mới ngồi vào ghế nóng. Julen Lopetegui, cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha cũng như Real Madrid chính là cái tên mới nhất được đề cập. Quý vị và các bạn thân mến, trở lại mặt sân đất nện sau 3 năm vắng bóng, tàu tốc hành Roger Federer đã có ngay chiến thắng trước tay vợt người Pháp Richard Gasquet với tỷ số 6-2-6-3 chỉ sau 52 phút tại vòng 2 giải Madrid mở rộng 2019. Cũng trong ngày thi đấu này, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic người Serbia cũng có được trận thắng dễ dàng trước Taylor Fritz. Những hạt giống như Dominic Thiem, Marin Cilic, Fabio Fognini cũng có được chiến thắng để đi tiếp. Còn ở nội dung đơn nữ, tay vợt cựu số 1 thế giới Angelique Kerber đã bất ngờ rút lui khỏi vòng 2 do chấn thương mắt cá chân. Những ứng cử viên hàng đầu như Naomi Osaka hay là Simona Halep đều có được chiến thắng để đi tiếp.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932-233-631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Dự báo thời tiết, đêm mùng 8, ngày mùng 9. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa, chiều, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-29 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.